Nam Phương xin cảm ơn tất cả quý khán giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp cùng với người đẹp Quỳnh Châu. Nam Phương xin gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu ạ. Không biết ngày hôm nay chị Quỳnh Châu khỏe không ạ?
Nam Phương ơi, chị khỏe quá trời, trẻ khỏe luôn. Nhưng mà bữa nay rất là xúc động, mới khóc một tí xíu, cho nên xin lỗi quý vị nếu mà đang nghe giống như nghẹt ngủng hoặc là giống như là bị cảm, không phải, tại vì mấy con dễ thương quá. Bữa nay là lễ
coi nhận rằng là ngày mai là lễ Mother Day mà bữa nay là mẹ rồi. Rơi lệ rồi. Dạ, không biết rằng là mấy đứa con của chị làm gì mà để chị rơi lệ vậy, chị có thể chia sẻ được không?
Nhiều thứ quá, nhưng mà
cái này là làm happy cho rơi lệ hay là làm cho tức quá rơi lệ chị?
No, quá happy. Rơi lệ.
Có nhiều quá cái happy. Rơi lệ người mẹ là giống đúng như là rồi. Nhiều khi con làm tức quá cũng rơi lệ. À. Happy cũng rơi lệ.
Đúng rồi, nhưng mà phải nói là mấy cái người nào đó mà phải trải qua rất là khó khăn về như là teenager life thì lúc này là lúc rơi lệ, phải không? Uh-huh. Nhưng mà khi mà con mình nó đã lớn, nó trưởng thành, nó hiểu biết rồi á, thì cái rơi lệ của mình là cái rơi lệ mà nó vui mừng gì đâu, phải không, Nam Phương?
Yeah. Yeah.
Cho nên là thật sự ra đó, quý vị biết không, Quỳnh Châu rất là vui. À, và nói chung là phải nói là rất là xúc động, tại vì nhiều lúc cái mình suy nghĩ lại cái anh Quét với chị Quỳnh Châu đó là sẽ cưới nhau gần tháng 8 này là 30 năm rồi đó, Nam Phương.
Wow.
Rồi, 30 năm rồi đó. Phải nói là nghĩ lại, nói, ủa hồi đó giờ mình chỉ có mười mấy tuổi, 20 tuổi thôi mà sao giờ mình cưới nhau 30 năm. Đấy không? Cái thấy là cũng rất là hết hồn. Nói chung là như vậy. Nhưng mà thật sự ra, cái ngày lễ cảm tạ này đã, quý vị biết không? Quỳnh Châu ngồi xuống suy nghĩ lại tất cả mấy thứ mà mấy việc làm mà mấy con đang làm cho mình bây giờ, mình hết hồn mà mình không ngờ. Rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái Quỳnh Châu suy nghĩ lại cái nói, wow, cảm tạ Chúa, hồi đó mình mồ côi vượt biển qua bên này 13 ngày không có ăn không uống, ở trải lên một cái cuộc biển rất là cực kỳ, xong rồi qua đây rồi lại Quỳnh Châu lại bị mồ côi nữa. Xong rồi có cơ hội đi học, ra trường high school, rồi đi học đại học, rồi gặp ông xã, rồi này kia. Cho nên đâm ra nhiều lúc cái mình cứ suy nghĩ như vậy, mình nói là wow, mình không có ngờ mình được ngày hôm nay. Đó, mà cứ khóc như vậy đó, quý vị biết không? Tại sao mà con ngoan quá mà giống như là cho rất là một nhiều thứ, nhiều quà, nhiều niềm tin mà ngồi xuống nói mẹ ơi, con nói cho mẹ biết là tụi con very proud of mẹ, tụi con rất là thương mẹ, tụi con kính mến cha mẹ và rất là yêu mẹ, và muốn cho mẹ biết là mẹ nói chung là rất nói chung là khi mà mình được một cái sự vậy, cái mình suy nghĩ lại mình nói wow, you know, that's
blessing hả chị ha?
Very very blessing. So hôm nay đó là một cái ngày á, là phải nói là cái cuối tuần là ngày lễ của mẹ nè. Quýnh Châu biết á, là rất là nhiều người mẹ đang trải qua rất là nhiều khó khăn. Không cần thiết con mình nó không có ngoan, hoặc là con mình nó không có lễ phép, hoặc là con mình nó đang nghịch ngợm gì đó đó. Phải không? Cứ nhớ là một cái sự cầu nguyện á, sẽ là một cái sự thành công. Cái đó một cái bí quyết mà Quỳnh Châu sẽ chia sẻ cho quý vị á, là tất cả mấy người mẹ đang nghe trong chương trình thì nên nhớ tất cả cái gì đó mọi người đang trải qua đó là không phải tự nhiên mọi người trải qua đâu, hoặc là một mình mọi người trải qua đâu. Các người mẹ mà đang trải qua cái gì đó, người khác cũng đã từng trải qua như vậy rồi. Nhưng mà đừng có give up, bởi vì cái này là cái phải nói là nếu mà quý vị mà tin về một cái niềm tin và một cái sự cầu nguyện đó, tự nhiên đó là Chúa sẽ ban phước. Nếu mà quý vị nào mà người trọng đạo mà hiểu ý Quỳnh Châu đó. Nó đem về cho chị một đống quà Nam Phương, rồi nó ngồi xuống nó chép bài, rồi nó làm sách cho chị, nó làm từng nỗi. Chị khóc quá trời quá đất luôn á chị.
Chị Quỳnh Châu để... chị Quỳnh Châu có trai gái bao nhiêu trai bao nhiêu gái vậy chị?
Chị Quỳnh Châu có hai cháu gái, một cháu 28 tuổi, một cháu 21 tuổi. Mà nó ngồi kia nó giống như là tụi nó rất là đùm, hai chị em rất là thân nhau nữa, rất là đùm bọc với nhau. Mà phải nói là anh West thì lúc nào cũng hiền, không có nói nhiều, biết không? Cho nên ảnh cũng ít nói lắm. Rồi dạy con rất là tốt, dạy con rất là hiền, không có gì mà la lối sùm hoặc này kia. Hồi đó thì chị Quỳnh Châu là đánh con nha, nếu mà không nghe lời là đánh con. Còn cho nên thì đương nhiên là ba là niềm tin nhiều nhất, là thương ba nhiều nhất, tại vì ba không có đánh như mẹ, biết không? Nhưng mà tự nhiên bây giờ con nó hiểu lại, nó ôm mình, nó thương mình, nó này kia đó. Là cho nên quý vị nào mà không có tin cái sự cầu nguyện đó, quý vị nên tin đi. Tại vì Quỳnh Châu quỳ xuống cầu nguyện hàng đêm, hàng ngày. Cầu nguyện là Chúa làm sao phải ban phước cho Quỳnh Châu chứ trời. Trái đất này mình là một cái người bình thường thôi. Mình không thể nào mà handle nổi tới cái ma quỷ mà nó nhập trong cái trái đất này ngày hôm nay. Nam Phương hiểu không? Cho nên chị thấy một cái là một cái sự rất là ban phước cho chị á, là một cái sự cầu nguyện. Thứ nhất cái cầu nguyện là miễn phí nè. Cái thứ hai nữa đó quý vị, cái cầu nguyện của mình á, là một cái cầu nguyện mà mình phải nói là mình không có cần, mình cứ thả đi và mình có một cái niềm tin á, là tự nhiên tất cả mọi thứ nó sẽ đang đến. Bây giờ hả, mỗi ngày mà Quỳnh Châu cầu nguyện bất cứ một cái gì đó, tự nhiên nó cũng đến với Quỳnh Châu nữa. Quỳnh Châu muốn cầu nguyện cái gì nó cũng đến hết á. Chúa ban phước cho Quỳnh Châu, cái gì Quỳnh Châu muốn Quỳnh Châu cầu nguyện cũng có hết. Bằng trong cái tầm tay mà nhiều lúc cái cầu nguyện á, mà Chúa có thể ban phước cho mình là cái sự no hơn nhiều hơn là cái sự yes. Nhưng mà tự nhiên khi nào mà Quỳnh Châu cần muốn cái gì đó, thích quá, muốn quá, thèm quá, cầu nguyện Chúa có thể ban phước cho con được cái đó không Chúa? Nhưng mà tự nhiên sao đó, nghe là Chúa trả lời liền, cái đó là cái không có tốt và không có nên cho con, cho nên Chúa sẽ không ban cho con cái đó, nhưng mà Chúa sẽ ban cho con cái này nè, cái sự no. Cái là mình biết một cái sự chấp nhận, thì lúc đó đó là mình sẽ có phước hàng ngày, hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã cho Quỳnh Châu chia sẻ một tí xíu về một cái sự phải nói là Mother Day, là ngày hôm nay Quỳnh Châu có một cái chương trình rất là vui và rất là bí quyết cho quý vị về Mother Day. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà con mình á, nó nghịch ngẫm hoặc bất cứ gì, quý vị đừng có miên lại nó, hoặc là thù nó, hoặc là đánh đập nó, hoặc chửi giận. Quý vị cứ nên biết là ở trên trái đất này á, mình mà được ban phước là một người mẹ đó là một cái phước rất là lớn lao. Không phải ai cũng có một cái sự có con được. Nhưng mà nếu mà Chúa ban phước cho mình có một cái sự là làm người mẹ rồi đó, thì quý vị lấy 18 năm đó đó, quý vị lấy thật sự ra hồi đó, đó nếu mà Quỳnh Châu biết 30 năm về trước á, mà Quỳnh Châu biết như ngày hôm nay, là Quỳnh Châu sẽ không bao giờ la con nói tại sao mày không đi rửa chén, tại sao mày không đi dọn dẹp phòng của mày, tại sao này kia. Quỳnh Châu sẽ không bao giờ làm vậy đâu, mà Quỳnh Châu cứ tiếp tục làm và lo cho con. Thật sự là một cái phước, một cái ơn phước. Hồi đó thì cái suy nghĩ Quỳnh Châu rất là khác, tại vì mình mồ côi mà, Quỳnh Châu đâu có ai mà chia sẻ mà nói là con phải nên dạy con cái này cái kia cái nọ, dạy con nó đâu có trong cái quyển sách đâu, phải không Nam Phương? Cho nên là chị Quỳnh Châu lúc nào hồi đó là không biết gì đó, phải lại là rất là lo một cái sự phải nói là khác biệt lắm. Không, phải dạy cho nó biết nấu cơm nè. 5 tuổi thôi là con Quỳnh Châu, là Quỳnh Châu đã biết các con đã biết làm kho cá kho tộ, rồi làm canh chua cá lóc, rồi làm nấu bún riêu, phở bún bò, nói chung là vân vân đó. Tại vì Quỳnh Châu lúc nào cũng suy nghĩ là lỡ con 6 tuổi nó bị mồ côi như mẹ hồi xưa thì sao, cho nên phải dạy cho con hết, dạy chia sẻ hết, làm hết cả mọi thứ, cái gì làm hết vậy đó. Nhưng mà ngược lại đó, mình không có cần phải làm hết, mình cứ để cho Chúa lo đi. Nếu mà Quỳnh Châu đã biết như vậy 30 năm về trước, nói thiệt với quý vị hả, là Quỳnh Châu còn 1000 sướng hơn ngày hôm nay đó. Chị không biết Nam Phương suy nghĩ như thế nào.
Dạ, vậy theo chị là mình nên dạy con từ lúc mà nó còn 5 tuổi hay là...
Từ lúc nó còn nhỏ rồi này kia đó. Hồi đó đó chị Quỳnh Châu không biết. thì chị Quỳnh Châu lại lấy mà mấy cháu đó mà trẻ đó nha, thì Quỳnh Châu lại dạy cho mấy cháu biết tự lập từ lúc đã, mấy cháu đã 5 tuổi rồi. Tất nhiên là chị đã dạy cho mấy cháu từ lúc mấy cháu còn nhỏ lận, Nam Phương. Nhỏ lận, chị la chị này kia rồi, tại vì lúc nào chị cũng sợ, tại không có cha có mẹ, cho nên bây giờ mình là cha là mẹ, cho nên mình muốn con của mình nó phải hiểu biết làm sao nó có thể làm cha làm mẹ. Nhưng mà cái đó đâu phải là cái công ăn việc làm của mình đâu, cái đó là công ăn việc làm của Chúa, Chúa sẽ ban phước, mình đừng có lo cái chuyện đó. Nhưng mà chị không biết cái chuyện đó. Hồi đó đó là chị chỉ biết là mình con mình nó như vậy, mình phải dạy cho nó như vậy nè, nó mới nên người nè, mình phải làm này làm kia làm nọ. Không cần thiết. Không cần thiết cái chuyện đó. Tại vì á, cái chuyện đó nó sẽ đến, và nó đến một cái mà mình không ngờ luôn á. Cho nên khi mà quý vị mà có con á, thì đừng có đập đấm con nè, đừng có la con nè, đừng có cứ dạy con nhỏ nhẹ. Mình không biết cái chuyện đó hồi đó. Mình cứ là lẹ lên chứ mình phải dạy cho nó ra đời, chúng ta nó phật khờ khụt khù sao được. Mình phải làm cho nó sao nó lanh lẹ, nó biết entrepreneur, nó biết này biết kia biết nọ. Mấy đứa con Quỳnh Châu á, 12 tuổi là tụi nó đã có công ty riêng của tụi nó rồi.
Công ty riêng là sao chị?
Công ty là tất nhiên là nó đã mở ra cái công ty của nó, riêng của nó. Từ 5 tuổi là Quỳnh Châu không bao giờ mua quần áo cho nó hết á. Là tự con phải đi mua, tất nhiên là hồi lúc mà con còn nhỏ nha. Để chị nói cho Nam Phương nghe, chị bắt mấy đứa con chị á, nó mở một cái công ty nhỏ, đó hồi đó ở Sam á, người ta bán mấy cái peppermint mà khi mà quý vị đi ăn nhà hàng Chinese food xong rồi để đi ra đó, thì quý vị ghé ngay chỗ kẹo mà xiên á, biết không? Cái kẹo á, rồi bỏ vô một cái khô, rồi bỏ vô 25 cent, xong rồi lấy cái kẹo đó ra, lấy cái bánh đó ra. Thì mỗi cuối tuần á là chị có một cái bình Windex cho con lại chùi sạch sẽ cái đó. Cái đó là cái machine của nó. Xong xuôi rồi đó là nó lấy tiền ra, xong rồi nó đi vô nhà băng, nó deposit bao nhiêu đồng vậy đó, mấy chục đồng, 20 đồng, 30 đồng vậy đó. Thì ngược lại á, người ta sẽ cho cái sucker, cái cục kẹo sucker, biết không? Mấy người deposit lúc đầu nói trời vui quá, Quỳnh Châu ơi, Quỳnh Châu đem con dạy kiểu này hay quá. Cái là Quỳnh Châu dạy cho nó biết kiếm tiền từ lúc nó nhỏ xíu rồi, 1-2 tuổi là Quỳnh Châu đã biết rồi, nhưng mà 5 tuổi là nó, 12 tuổi là nó tự có công ty riêng của nó, là công ty lớn mà phải nói là rất là good, hiểu không? Cho nên từ nhỏ là mấy con lại như vậy. Rồi sau khi đó rồi tụi con deposit, rồi còn dư tiền là lấy cái tiền đó lại đi mua tiếp kẹo để refill cái kẹo mà xiên của mình. Hiểu không? Nó cứ như vậy đó. Mà Quỳnh Châu chia sẻ, bởi vì Quỳnh Châu không có biết. Quỳnh Châu lại nói là trời, mình không biết con mình nó có bị mồ côi không. Rồi chị Quỳnh Châu lại tuổi dần nữa. Rồi tuổi dần thì người Việt Nam của mình hồi đó hay nói là tuổi dần có hai thứ. Thứ nhất là sát chồng hay là dễ bị chết. Cho nên Quỳnh Châu cứ suy nghĩ là maybe mình sẽ chết anytime. Hoặc là mình bị sát chồng. Chồng nó bỏ mình, hoặc là chồng nó này kia nọ. Cứ suy nghĩ như vậy hoài đó hồi lúc đó. Là Quỳnh Châu sợ quá, cho nên có con là phải lẹ dạy cho con hết tất cả gì mình biết.
Chị Quỳnh Châu cũng lo xa ghê ha. Nam Phương nghĩ Nam Phương lo xa rồi mà không ngờ chị Quỳnh Châu còn lo xa.
Lo xa dễ sợ. Nhưng mà thật sự mình không biết. Nhưng mà bây giờ á, trường đời dạy cho mình rất là nhiều, và mình học hỏi rất là nhiều. Không những của mấy người mentor của mình, nhưng mà cái mà Quỳnh Châu học nhiều nhất đó quý vị, là một cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện mà bây giờ Quỳnh Châu thấy hả, mình không có cần phải lo lắng cái gì hết á. Mình cái sức khỏe của mình là trên hết. Mình mà ngồi đó mình lo lắng đó, mà mình không để cho Chúa lo cho mình á, là cái đó một cái tội rất là lớn lao. Cho nên á, là chị Quỳnh Châu bây giờ á, chia sẻ với mấy con là mấy con cứ vui chơi. Tức như là đương nhiên phải hiểu biết. Mấy con càng ngày càng hiểu biết thêm, và mấy con học hỏi rất là nhiều. Cho nên bữa nay hả đi về hả, trời ơi chị mất hồn luôn nha. Một đống đồ đạc cái gì đâu mà quá trời quá đất luôn. Rồi lại chép bài chép thơ rồi này kia, trời làm cho chị khóc quá trời. Chị nói trời ơi, mẹ đang chuẩn bị đi lên trên đài radio mà tụi con làm như vậy là chết mẹ rồi, tất cả mọi người chắc tưởng chị bị xỉn, bị cảm hay bị gì.
Cho nên á, đó là tất cả mấy người mẹ thôi mà chị.
Thêm một cái nữa nha, một cái bí quyết này nè, chị Quỳnh Châu muốn chia sẻ một rất hay nha. hồi đó đó mà chị Quỳnh Châu giận dễ sợ luôn.
Yeah.
Cái chị Quỳnh Châu có một cái chị bạn tên là chị Loan.
Yeah.
Mà Quỳnh Châu nói trời thôi để Quỳnh Châu lấy cái dây này đánh cái đít nó mới được. Trời yeah. ơi sao nó lì quá, nó bướng quá rồi này kia vậy đó.
Yeah.
Chị Loan chị nói không không, Quỳnh Châu lấy một cái ly nước lạnh thật là lạnh. Tại Quỳnh Châu ghét nước lạnh lắm.
Yeah.
Lấy một cái ly nước lạnh thật là lạnh. Khi mà con nó làm mình tức giận á, mình muốn đánh nó hoặc là mình la nó hoặc này kia đó. Thì uống một cái ly nước lạnh đó vô.
Uh-huh.
Cái tự nhiên cái cơ thể mình nó dịu xuống.
Uh-huh.
Tức là mình hết giận à.
Yeah.
Mà thiệt hay thiệt thì chị Quỳnh Châu cũng làm cái kiểu cách đó. Rồi hồi đó nói chung là nó ủa sao con mình nó nghịch ta, con nãy kia nọ tùm lum tà la. Nhưng mà thật sự khi mà con mình nó không có tốt á. Bởi vì tại vì là mình chứ không phải tại vì con mình.
Uh-huh.
Từ cái nguồn rễ là mình ra chứ không phải là con mình.
Yeah.
Đó, cho nên nếu một quý vị nào mà thấy hoặc là con mình mà nó hỗn với mình hoặc con mình là giống như hồi đó mình hay la mình rồi mình nói không biết tại sao mình làm gì mà mình lo lắng cho con đầy đủ hết trơn mà sao con mình nó mất dạy như vậy ta, sao nó hỗn với mình, nó nói này kia. Nhưng mà thật sự ra mình là cha mẹ, nghĩa là mình đó chứ không phải là con mình đâu. Rồi sau khi đó nữa mình phải make sure là cái environment con của mình nó được đi chơi và vòng vòng bạn bè của nó là ai. Và cái thứ ba nữa là cái Quỳnh Châu rất là quan trọng và thấy á, là mình phải nên engage với lại con cái của mình. Engage với con cái của mình là con của mình nó còn một cái sự chú ý và tham khảo. Một cái đó là Quỳnh Châu không bao giờ quên. Quỳnh Châu bay qua bên Pháp đi làm á, thì anh xã lại ở đây, hồi đó là có ba bà vú, một người dọn dẹp nhà cửa, một người nấu nướng, một người đưa đón con. Ba bà vú như vậy đó, nhưng mà không cần thiết nha. Anh West hoặc là chị lúc nào cũng engage với con activity. Không bao giờ mà mất hoặc là thiếu cái ngày mà con recital, con cần đi nhảy nhót hoặc là bất cứ gì á là chị Quỳnh Châu, anh West lúc nào cũng có mặt hết. Mình nói không cần thiết cái gì hoặc là cái mình đang làm việc hoặc là đẻ ra một bao nhiêu tiền gì đó, mình không cần thiết, mình phải ngưng hết, con là trên hết. Đó, cho nên là cái đó là cái là rất quan trọng. Cho nên nếu mà Quỳnh Châu hiểu chứ, cái teenager và cái thời tiết ngày hôm nay và cái thời buổi ngày hôm nay, mình không nên cổ lỗ sĩ và mình không nên suy nghĩ là mình phải dạy con của mình như cái kiểu Việt Nam của mình, đừng có nên nghĩ như vậy. Mình phải dạy con của mình bằng cái kiểu cách thời đại ngày hôm nay. Giống như hồi đó là con của chị Quỳnh Châu á, chưa bao giờ chơi video game. Chưa bao giờ hết á, không biết cái video game là gì luôn. Nhưng mà Quỳnh Châu lại cho nó chơi mấy cái như là Riddle That Rabbit. Đó, mấy con học sách, đọc sách như vậy nè. Hoặc là mấy con đi học mấy cái mà entrepreneur, người ta làm việc như thế này nè, là vân vân và vân vân, mấy cái như vậy đó. Thì nó mới tốt cho cái cơ thể của mình. Rồi còn nếu mà mấy con mà muốn chơi video game á, thì Quỳnh Châu hồi đó lại nó có là cái ca hát nhạc kịch. Thì Quỳnh Châu lại cho mấy con tham gia ở trong cái TV mà ca hát nhạc kịch á. And then xong rồi khi mà mấy con lớn á, mấy con develop rất là thích ca hát. Thì lúc đó đó mới cho mấy con đi đi học ca hát với mấy người Mỹ. Để mà mấy con hát ca rồi hò hát rồi. Còn Quỳnh Như á, gái đầu lòng của Quỳnh Châu á, hồi đó là chơi violin, xong rồi chơi một thời gian á, rồi con bị bú, nó bị bú trong cái não á, bị ốc bú á, phải đi mổ. And lúc đó là em bị yếu cái tay là không có còn chơi được nữa hồi đó, thì cho nên không có chơi nữa. Nhưng mà hát ca, hò hát rồi này kia vậy đó, cho nên mình phải engage với con của mình, con của mình nó thích cái gì để mà mình... tụ tập và engage và active với con để mà nó được ngày hôm nay. Thì cái đó là phải, Quỳnh Châu nói là nó de-stress rất là nhiều nha mẹ. Tất cả người mẹ ngoài này á, đang nghe Quỳnh Châu đó, cái đó nó rất là de-stress. Nó làm cho mình không có còn stress nữa. Mình có một cái sự gì mà quan tâm hoặc là cố gắng hoặc bất cứ mọi thứ đó, thì quý vị đừng có cần quan tâm, cứ để đi. Tự nhiên á, nó sắp xếp và tự nhiên ơn trên ban phước hết cho quý vị, Chúa ban phước hết cho quý vị, và quý vị sẽ thấy một cái điều rất là vui vẻ bởi vì mình thả lỏng. Nói chung là câu thả lỏng là một câu rất là dễ hiểu đó, thả lỏng hết đi, đừng có gì phải là, gọi là phải ngăn cách hoặc là lo lắng hoặc là worry hoặc là này kia nọ, đừng có worry, để đó hết, là tất cả mọi thứ nó sẽ đến bằng một chuyện mình không ngờ. Nam Phương thấy như thế nào?
Dạ đúng rồi, nhiều khi mình lo quá cũng không có được cái gì hết. Giống như
đúng
rằng có nhiều giống như rằng là chị nói rằng là chị lo là tuổi Dần như vậy đó. Thì mỗi một người á, Nam Phương nghĩ nó có một cái gọi là cái số mạng hả chị?
Đúng cho rồi, nên, cái kiếp cái mạng.
Cho
cái
nên Nam Phương nghĩ rằng á là giống như là cái người nào á, mà người ta tới cái số không phải tuổi gì hết, tới cái số người ta chết trẻ là
đúng
người ta
rồi.
Phải chết trẻ.
Đang ngồi trong cái đang ngồi thuyền cũng có thể chết, tự tử chết, tự nhiên máu đứng chết.
Cho nên mình bởi vì cho nên Nam Phương phải nói trong đầu của mình mỗi ngày là những cái chuyện mà muộn phiền từ gia đình hay từ bạn bè hay cái này cái kia là coi như là mình phải coi như rằng là phải đẩy ra hết.
Cái chuyện thả lỏng bữa nay đi ha.
Mình đẩy ra ngoài hết. Mình chỉ còn lại là chính mình mà thôi. Để
đúng
cho
rồi.
Mình cảm thấy mình coi như là feel relax. Chứ mình cứ suy nghĩ người này người kia làm cho mình buồn ở trên đời này bao nhiêu người. Làm sao mình suy nghĩ nhiều dữ vậy chị? Thậm chí cả con cái nữa. Thì đứa nào hạp thì mình vui vẻ, mình ấy, còn đứa nào mà mình cảm thấy mà nó lì nó ấy quá thì mình né bớt chút xíu.
đúng rồi đó, cho nó một cái sự thoải mái và một cái sự tự tin. Để cho nó tự tạo lập, để cho nó tự nhiên tự biên tự diễn đó, ý nói là vậy đó, phải cho nó tự biên tự diễn để mà nó hiểu biết được.
Có nhiều đứa nhỏ con đó. Mình dạy nó như vậy nhưng mà nó nghe hay không có đó là cái nó có nghe hay không nữa. Cho nên á mình push nó, mình ép nó cũng không được nữa chị.
Đúng rồi.
Thì phải để cho nó phải tự coi như là hiểu được và nó sẽ từ từ nó sẽ ấy, chứ mà mình ví dụ như con mà lì rồi này kia mà cứ push nó, con phải go làm cái này làm cái kia rồi phải đi theo cái hướng của mình, mặc dù là mình nói là cái hướng của mình như vậy nhưng mà nó nghe hay không đó là của nó nữa, chứ không phải
đúng
rằng
rồi.
Là mình phải bắt exactly là nó phải đi nghe theo mình.
Đúng rồi giống như để chị Quỳnh Châu kể cho nghe một cái sự thật sự ra hồi đó quý vị biết không. Quỳnh Châu thấy là thứ nhất, Quỳnh Châu kỳ thị nhất, phải nói là không có thích nhất khi mà đi ra ngoài ăn uống rồi thấy mấy đứa con nó ăn rồi nó giục đồ ăn vô mặt ba mẹ rồi hoặc là nó dậy nhảy tưng tưng là chị Quỳnh Châu kỳ thị nhất cái đó. Thật sự ra là chị Quỳnh Châu phạt con, chị Quỳnh Châu liền lập tức.
Yeah.
Không có cần thiết, tại vì cái lúc mà đông đúc á là cái lúc á con nó biết mình sợ nhục.
Yeah.
Cho nên nó nghĩ là mình sẽ không thể nào phạt nó trước mặt mọi người.
Yeah.
Cái đó là cái là Quỳnh Châu phạt liền.
Yeah.
Còn hả, mất cười lắm nha, một lần á là chị Quỳnh Châu đi mò, lúc đó con hình như có 2 tuổi à, mà mình người Mỹ người ta nói đúng nha, người ta nói là mình đừng nên label con của mình. Khi mà 2 tuổi á, là tất cả mọi quý vị nghe hết tất cả con mình đã nói như thế nào, tất cả người ngoài nói như thế nào. Ồ, đúng rồi ha, 2 tuổi phải không? Rồi chị ta là đang dậy tuổi mà kêu là terrible too. Hiểu không? Tất nhiên là cái tuổi không tốt, 2 tuổi là tuổi quậy nhất. Trời ơi, she's going through a terrible too. Đừng bao giờ nói vậy. Mà thật sự ra hồi đó là Quỳnh Châu ghét nhất á, là Quỳnh Châu không có thích ai mình nói con của Quỳnh Châu đang chuẩn bị go through a terrible two hả. Quỳnh Châu nói không có gì gọi là terrible two hết á, rất ngoan ngoãn, không có được terrible two gì hết á. Cái xong cái Quỳnh Châu đi mò với mấy đứa bạn, mấy đứa bạn á, Quỳnh Như á, tự nhiên nó nhảy tưng tưng giữa cái mò vậy đó. Nó nhảy, nó khóc, nó nằm dạ ở dưới đó vậy đó. Rồi nó trốn trong một cái đám quần áo. Mình đang lựa quần áo á, thì chị ta lại chạy vòng, chị ta trốn trong mấy quần áo vậy đó. Cái xong cái mấy đứa bạn Quỳnh Châu nói, Quỳnh Châu không sao đâu, cái này mình hiểu mà. cái này con Quỳnh Châu đang bước vào trong cái tuổi terrible two. Quỳnh Châu nó không, ở này là không có terrible two gì đó. Quỳnh Châu nắm đít nó lại, Quỳnh Châu dắt nó đi vô trong cái cầu tiêu, Quỳnh Châu tháo dài dép ra, Quỳnh Châu bỏ nó đứng trong cái cầu tiêu á. Xong Quỳnh Châu dòi cái cầu tiêu một cái, nó tưởng nó dòi nó xuống dưới cầu tiêu á, nó sợ quá trời, nó khóc. Lúc đó là chị ta không bao giờ quậy nữa hết. Hiểu không? Cho nên mấy cái
nhưng mà con của chị là có nhiều, nó ngoan đó, nó còn ấy chứ có nhiều đứa nó không có sợ đâu nha chị. Em biết rằng là có nhiều đứa trẻ đó là nó kêu phạt nó đi, time out nó đi, nó không sợ. Đó vậy giờ
đúng
sao
rồi, cho nên đúng rồi, trời ơi không phải đâu nha, mà hồi bán con chị nó nghịch lắm á, tại vì especially con lai nữa cưng, nó hai cái đầu óc của nó hả, nó quậy lắm, nó muốn quậy chừng nào nó quậy ha. Cho nên là chị Quỳnh Châu phải nói là rất là cảm tạ ơn Chúa cho chị Quỳnh Châu một cái sự giống như học hỏi. Bây giờ cũng còn học hỏi nè, bây giờ con lớn rồi thì học hỏi theo kiểu cách lớn của con nè. Đó, nhưng mà thật sự ra hả, rất là cảm động khi mà thấy, trời ơi, quý vị nào á mà nói đừng có bao giờ suy nghĩ giống như hồi đó là Quỳnh Châu hay nói vậy nè, trời ơi mẹ ha, mồ côi nè, mẹ qua bên này là không có miếng ăn mảnh áo nè, mà mẹ đào tạo được ngày hôm nay để nuôi các con, rồi bây giờ các con phải như vậy hay sao? Quỳnh Châu đánh la mấy con, đừng làm vậy.
Xong, nói là... xong rồi nó có nói lại với chị rằng là mỗi lần mà như vậy cái nó kể trước cho chị nghe không, chị khỏi phải nói trước.
Đúng như vậy đó, đúng rồi đó, nó kể, nó nói ok mẹ không sao đâu, bây giờ mẹ đang chuẩn bị nói vậy nè, mẹ nè, mẹ vượt biển nè, mẹ không biết tiếng Anh nè, mẹ đọc tiếng Anh, mẹ đọc từ điển 8 tiếng trước khi mẹ mới học tiếng Anh được nè, mình đọc lại hết. Trời ơi, xong rồi mình không có giận nó được, mình cười hả thôi à, mình chứ không có giận con được. Nhưng mà thật sự ra nhiều lúc á, mình theo cái quay của kiểu người Việt Nam của mình, hoặc là mình theo cái quay của cái kiểu cách mình đã phát triển và trở lên. Cho nên quý vị á, thật sự ra nếu mà Quỳnh Châu biết được ngày hôm nay á, là Quỳnh Châu sẽ không bao giờ mà chia sẻ hoặc là nói lên mấy cái lời ăn tiếng nói hoặc là đánh con như hồi xưa đâu. Thật sự là như vậy. Quỳnh Châu rất là cảm tạ Chúa cho Quỳnh Châu một cái sự calm. Bây giờ không có gì nó gọi là trở ngại với Quỳnh Châu hết đó.
Nam Phương cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều đã đến với cái chương trình mà share về cái ngày mà Mother Day cho những người mẹ ở ngoài nghe được thì cũng biết được rằng là mình phải nên làm như thế nào để mà cư xử với con cái cho mình một cách đúng đắn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mẹ là phải fair và công bằng. Chứ không,
đúng
có
rồi,
được,
như vậy
không có được có thương cái đứa này hơn, thương cái đứa kia hơn thì
đúng rồi.
Thì nó sẽ mỗi một cái đứa con nó sẽ react lại. Cho nên
đúng rồi.
Cho nên Nam Phương thấy rằng á, là thường thường có những người mẹ là thương con gái nhiều, thương con trai nhiều, rồi thương đứa này kia, đứa kia hơn.
Đứa này nó nghịch quá à, thôi để tôi thương đứa kia hơn.
Nên á, là mình phải có cái sự mà gọi là fair và công bằng. Là đứa nào sai là phải dạy, còn đứa nào ngoan thì phải thưởng. That's it. Cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều.
Cảm ơn Nam Phương và cảm ơn quý vị đã thương chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp với Quỳnh Châu. Hôm nay là cái ngày, phải nói là Quỳnh Châu chúc quý vị một cái ngày lễ của mẹ tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Nhưng mà dù quý vị đã có mẹ, là người mẹ, chuẩn bị mẹ và sắp tới đây là người mẹ đó, hoặc là con nuôi, bất cứ gì, cứ nên nhớ là một cái vai trò, một người mẹ là một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên Quỳnh Châu sẽ cầu nguyện làm sao đó để mà Chúa ban phước cho tất cả người mẹ ngoài đó, và đừng có give up, bởi vì trong cái cuộc đời này mình chỉ là một cái người thôi, mình phải thiên thần vậy đó. We do the best we can. Hẹn gặp lại quý vị trong thứ bảy tuần tới nha. Chào Nam Phương.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chị ạ.